各位在那边中间教会民国的时候发展前还能收钱叫没人带一生的梦想收钱没人带的啦。所以这个问题后来一份联合国官员的拉斯维克带一生的这个在为这些为领堂的组织 What People SOS 新教会为领堂啊。
Vâng, xin chào anh Huy Cường, xin chào anh Quang Hưng và tất cả quý thính giả thân mến.
Vâng, kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh Huy Cường và quý thính giả khắp nơi. Bên này thì vẫn như cũ, nóng lắm anh Nguyễn Đình Thắng ơi. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ơi, nóng vô cùng lên tới cả 100 độ. Nhưng mà hy vọng là cuối tuần này nó có một cái chút hơi mát một chút xíu. Nhưng phải đợi tới Hoa Thịnh Đốn nơi anh mà đang ở thổi qua thì phải là hết khỏi phải nói rồi. Nhưng bên đó cũng nóng không phải không, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
Không đến độ nóng lắm, tức là cũng khoảng 80 mấy độ, và cũng thực sự ra là cảm thấy nóng. Nhưng mà mỗi lần mà nóng như vậy đó thì cứ nghĩ đến bà con ở Houston, ở Dallas thì là mình cũng cảm thấy rằng là nó cũng mát mẻ một chút, một cách tương đối, nghĩ rằng ô đây gọi là nóng nhưng mà thấm thía gì với lại bà con ở bên Houston, lại bên Dallas, ở anh Quang Hưng và anh Huy Cường.
Vâng, đúng như vậy. Nhưng mà hy vọng ngày hôm nay có thể có một ít mưa, bởi vì cơ hội mưa ngày hôm nay có thể lên đến 30% ở tại Houston này.
Dạ vâng, cũng cầu mong là sẽ trời mưa cho nó tạnh ráo và nó dội đi cái nóng là cháy ra ở vùng Houston và Dallas.
Và trong tuần này thì đối với tình hình chính trị thì anh ở trên Washington DC thì có những cái gì mà mới lạ liên quan đến người Việt của chúng ta không thưa anh?
À vâng, chúng tôi cũng có một cái, không biết là cái may hoặc là cái không may, cái rủi là ở sát cạnh Hoa Thịnh Đốn, thủ đô Hoa Kỳ. Thành ra lúc nào cũng biết được những cái diễn tiến. Có thể bên ngoài chúng ta cảm thấy yên ắng không có gì cả, nhưng mà bên trong thực sự là nó có rất là nhộn nhịp. Tuần rồi thì chúng tôi có lên Quốc hội Hoa Kỳ để mà họp, và được biết rằng là ông Michael Froman, tức là đại sứ đặc trách về vấn đề mậu dịch của Hoa Kỳ đó, lúc ấy đang có mặt ở Việt Nam để mà thương thuyết điều đình về vấn đề TPP, tức là cái hiệp ước mậu dịch xuyên Thái Bình Dương. Và tuần tới thì ông ngoại trưởng Kerry, John Kerry, lại sẽ đi Việt Nam trên danh nghĩa là đánh dấu 20 năm mở lại tòa đại sứ Hoa Kỳ ở tại Việt Nam. Thành ra chúng tôi thấy rằng có rất nhiều những cái phái đoàn Hoa Kỳ, ai mà để ý đó thì thấy rằng phái đoàn Hoa Kỳ đi Việt Nam rất nhiều và ở cái mức rất là cao. Ngược lại thì cũng có nhiều phái đoàn Việt Nam sang Hoa Kỳ một cách âm thầm, họ không công bố ra ngoài. Và có thể là tuần tới nữa đó thì sẽ có một số các vị dân biểu và thượng nghị sĩ cũng sẽ đi Việt Nam. Nếu chúng ta mà đo lường cái mức độ trao đổi giữa hai bên đi tới đi lui nhiều như vậy thì chắc chắn là nó có một cái gì đó nó đang diễn ra. Tuy nhiên cái điều quan trọng là chúng ta làm gì được với lại cái mức độ mà càng ngày càng gia tăng các phái đoàn trao đổi giữa hai quốc gia ở cấp rất là cao.
Dạ vâng. Thưa tôi, Nguyễn Đình Thắng, là cái việc mà trao đổi với nhau ở cái cấp rất là cao như vậy, đặc biệt đó là ông John Kerry sẽ đến Việt Nam vào đầu tháng 8. Nhưng mà ông này là ông ngoại trưởng của Hoa Kỳ thì ông đi đến một cái quốc gia là không có phải là cái chuyện gì lạ cả. Nhưng mà chúng tôi thấy đó là có nhiều người lại chú ý đến cái chuyến đi này của ông John Kerry. Thì tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nghĩ rằng là cái chuyến đi này của ông nó quan trọng về cái mặt nào thưa anh?
Dạ vâng. Nó quan trọng ở cái mặt đó là thứ nhất hiện nay đang đi vào cái vòng chót của cuộc đàm phán về TPP, tức là Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương về Mậu Dịch. Đây là cái thời điểm để mà hai bên có những cái vấn đề mà nó khó khăn nhất, nó nặng nề nhất, khó giải quyết nhất thì phải bằng mọi cách giải quyết. Tổng thống Obama chẳng hạn đã từng tuyên bố rằng nếu Việt Nam mà không thực sự tôn trọng cái quyền của những người lao động thành lập nghiệp đoàn tự do và độc lập thì có thể là không được tham gia vào TPP. Và không riêng Việt Nam mà hiện nay một số quốc gia và đặc biệt là Hoa Kỳ đã đang nghĩ tới cái giải pháp là có thể phải tạm gác một số quốc gia ra ngoài TPP để mà hoàn tất. Trong đó có thể là có Malaysia, có thể thậm chí có thể là có cả Nhật Bản. Bởi vì nếu như mà quá găng và không hoàn tất kịp cái cuộc đàm phán TPP vào trước cuối năm nay thì e rằng sang năm quá trễ, bởi vì ở Hoa Kỳ bắt đầu cái cuộc tổng tuyển cử. Và khi mà vào tuyển cử rồi đó thì không ai muốn đụng tới vấn đề TPP nữa, bởi cách nào rồi cũng sẽ mất phiếu thôi. Do đó càng kéo dài thì càng ít triển vọng TPP được thông qua, chi bằng loại bớt một số quốc gia ra ngoài để được hoàn tất cái vấn đề đàm phán, rồi được Quốc hội thông qua, rồi sau đó 1, 2, 3 năm sau sẽ đưa họ vào trở lại thì có triển vọng hơn. Thành ra đấy là cái giải pháp hiện nay, và tôi tin chắc rằng ông Foreman vừa rồi tại Việt Nam tuần rồi và tuần tới đây ông Kerry cũng sẽ thúc đẩy cái vấn đề là Việt Nam phải nhượng bộ. Có một số cái điều kiện về nhân quyền mà Việt Nam phải nhượng bộ. Và rất may mắn là trước khi mà có tất cả những cái sự mà nhộn nhịp như thế này thì chúng ta đã cài được vào một cái đạo luật gọi là TPA, tức là trước TPP. Nếu không có đạo luật đó thì rất khó để mà hoàn tất cái cuộc đàm phán TPP. TPA nó cho Tổng thống cái quyền đàm phán nhanh, tức là Tổng thống cứ được đàm phán đi, hoàn tất đi, xong rồi đưa qua Quốc hội thì Quốc hội sẽ không được quyền tu chính mà chỉ có được quyền thông qua hoặc đánh bại nó mà thôi. Thành ra bây giờ Tổng thống có cái quyền này và có nghĩa là bắt đầu chạy nước rút để mà đóng được cái cuộc đàm phán. Thì cùng thời đó thì lại có một cái điều khoản ở trong cái TPA mà do cộng đồng chúng ta cài vào được đó. Nó nói rằng là phải đặt vấn đề tự do tôn giáo như là một mục tiêu trong đàm phán mậu dịch với các quốc gia khác. Thành ra chúng ta lại cũng có một cơ hội để chính ông John Kerry đặt vấn đề tự do tôn giáo đối với Việt Nam. Và đó là cái đề tài mà chúng tôi đã đến để mà bàn thảo với Quốc hội tuần rồi. Bởi vì bắt đầu tháng 10 thì Quốc hội Việt Nam sẽ cứu xét cái luật về tín ngưỡng và tôn giáo. Và đây là cái thời điểm lý tưởng để phía chính phủ Hoa Kỳ nói rằng cái luật này phải thực sự là tôn trọng tự do tôn giáo, chứ không thể chỉ có qua loa và rồi dùng nó để kiểm soát tôn giáo như là đang xảy ra hiện nay ở Việt Nam. Thế đó là một ví dụ mà chúng tôi nghĩ rằng cái tiếng nói của ông John Kerry vào đúng cái thời điểm này, ngay trước khi Quốc hội nhóm họp và trước khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam họp lại vào cuối năm nay để gần như là quyết định cái thành phần lãnh đạo sắp tới. Tức là tại cái đại hội đảng thì gần như là mọi chuyện cũng đã được can bài rồi, thành ra cái trung ương đảng sắp sửa họp. Và đó là những cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng ông John Kerry có thể ảnh hưởng được. Và một cái điểm rất là quan trọng nữa, đó là cái kế hoạch của chúng tôi để đòi Việt Nam phải trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm vào trước cuối năm nay.
Vâng, thưa quý anh Nguyễn Đình Thắng, vào cách đây 2 ngày thì có tin từ Bộ Ngoại giao cho biết rằng Mã Lai đã bị giáng xuống cấp 3 bởi vì cái tình trạng buôn người ở bên Mã Lai, và do đó thì chắc chắn là sẽ không có được vào trong TPP. Và chính phủ Hoa Kỳ có dùng cái điều kiện này để mà áp lực với lại bên Việt Nam không anh?
Vâng, thực sự ra nó nếu mà muốn vào TPP thì vẫn vào được, nhưng mà sẽ rất khó khăn để mà Quốc hội thông qua tức là nó tăng cái rủi ro là có thể bị đánh bại ở tại Quốc hội Hoa Kỳ. Bởi chúng ta biết rằng là cái TPA, tức là cái luật mà cho phép Tổng thống Obama có quyền đàm phán tắt với lại các cái quốc gia trong 11 cái quốc gia còn lại trong cái TPP đấy, nó chỉ được thông qua vừa đúng mức đa số tối thiểu, tức là đúng 218 phiếu thôi. Nếu như mà hụt đi một phiếu thì coi như bị đánh bại. Đã chúng ta đo lường được rằng hiện nay ở Hạ viện Hoa Kỳ, cái con số mà ủng hộ cho TPP thì nó chỉ hơn cái con số chống lại có đúng một phiếu thôi. Hay là nếu như vì bất kỳ một lý do nào mà mất đi một lá phiếu của bất kỳ một dân biểu nào, thì cái triển vọng để TPP được thông qua nó sẽ là con số zero. Thành ra phía hành pháp Hoa Kỳ rất ngại, rất sợ ngay lúc này, bất luận vì lý do gì, dù một vị dân biểu tự dưng thay đổi ý kiến là đánh bại TPP. Đó là cái lý do mà chúng ta đang có một cái cơ hội để vận động một số vị dân biểu có thể là đặt vấn đề lên tiếng rằng nếu như không trả tự do cho các tù nhân lương tâm thì chúng tôi sẽ giữ lại cái lá phiếu của chúng tôi. Đấy, chúng tôi không biết rằng có nên ủng hộ TPP hay không, và như vậy là làm lệch ngay cán cân mà chính hành pháp Obama đang rất cần. Và vì họ đang rất cần, thành ra chúng ta có thể tin tưởng được rằng chính ông John Kerry và ông đại sứ Foreman đặc trách về vấn đề mậu dịch của Hoa Kỳ lên tiếng và sẽ lên tiếng cực kỳ mạnh để ép Việt Nam phải nhượng bộ, để không mất đi bất kỳ một lá phiếu của bất kỳ một vị dân biểu nào cả.
Giống như là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có nói đó, là chúng ta theo dõi về cái sự liên hệ ngoại giao giữa Cộng sản Việt Nam với là Hoa Kỳ, chúng ta thấy có những cái sinh hoạt rất là bận rộn ở giữa hai quốc gia. Và đặc biệt nữa là anh có nhắc đến cái ngày lễ lao động 2 tháng 9 của Cộng sản Việt Nam đó, thì họ dự trù là theo như là những cái tin tức mà chúng tôi nhận được đó, thì còn nhiều người suy đoán đó là năm nay đó thì Cộng sản Việt Nam sẽ trả rất là nhiều tù nhân. Họ nói là tù nhân thì trong đó chúng ta cũng phải hiểu là có cả những cái tù nhân về tội phạm hình sự chẳng hạn như vậy. Nhưng mà cũng không có biết được rằng là có bao nhiêu các tù nhân lương tâm, những người đấu tranh bất bạo động. Nhưng mà có những cái sinh hoạt như vậy đó thì thưa chí Nguyễn Thắng, anh có nhắc đến là chúng ta cần phải có những cái hành động hoặc là có những cái sự vận động mạnh hơn trong cái thời gian này. Vậy thì những cái vận động đó theo như là đề nghị của tiến sĩ thì chúng ta phải làm sao?
Dạ vâng, cái kế hoạch của chúng tôi đó là từ giờ đến cuối năm là phải thúc đẩy để Việt Nam chứng tỏ thiện chí, cải thiện vấn đề nhân quyền mà một cách dễ dàng chứng minh nhất là trả tự do hàng loạt cho các tù nhân lương tâm. Trả tự do hết, đó là cái mục tiêu. Nhưng mà nếu không đạt được mục tiêu đó vào trước cuối năm nay thì ít ra là cũng phải tuyệt đại đa số được trả tự do. Và cái thời điểm ngày mùng 2 tháng 9 đó, là cái thời điểm thuận lợi nhất cho Việt Nam. Bởi vì nó sẽ lẫn vào trong một 17.000 tù nhân mà Việt Nam có thể là sẽ ân xá đó. Thì có khoảng 200 tù nhân lương tâm thì nó là con số rất nhỏ, và như vậy đỡ mất mặt cho chính quyền Việt Nam. Hay là nếu như chúng ta gia tăng cái áp lực ngay lúc này thì có thể là thuyết phục được chính phủ Việt Nam vào một cái thời điểm thuận lợi nhất cho họ, xem như đó là cái quyết định của chính quyền Việt Nam, nhưng không phải là do quốc tế áp lực. Tại vì không phải chỉ có tù nhân lương tâm được trả tự do mà lẫn lộn ở trong 17.000 tù nhân khác, thì như vậy nó đỡ ảnh hưởng đến cái uy tín của nhà nước Việt Nam trước công chúng. Và đó là thời điểm thuận lợi nhất. Tuy nhiên nếu họ không làm được cái việc ấy thì từ giờ đến cuối năm chúng tôi cũng sẽ thúc đẩy đến kỳ cùng, bởi vì đó là cái điều kiện đứng hàng đầu của các dân biểu và thượng nghị sĩ qua cuộc tổng vận động ngày 18 tháng 6 vừa rồi ở tại Quốc hội Hoa Kỳ, mà phái đoàn ở Houston và Dallas rất đông đó. Ngày mùng 6 tháng 7, tức là đúng cái hôm trước khi mà Tổng thống Obama gặp ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, thì 7 thượng nghị sĩ đã gửi văn thư đến Tổng thống Obama nêu ra 7 vấn đề nhân quyền và vấn đề trả tự do cho tù nhân lương tâm đứng hàng đầu. Nếu như không đạt được cái điều kiện ấy sẽ rất khó cho các vị thượng nghị sĩ mà vốn là ủng hộ TPP có thể tiếp tục ủng hộ TPP. Thành ra chúng tôi thấy rằng đây là một cái cơ hội để mà tạo áp lực tối đa đối với Việt Nam để trả tự do cho tù nhân lương tâm từ giờ cho tới trước cuối năm, nghĩa là trước khi mà cái cuộc đàm phán TPP hoàn tất. Và cái thời điểm thuận lợi nhất cho Việt Nam là ngày mùng 2 tháng 9, cái ngày lễ độc lập của họ sắp tới đây. À, chúng tôi tin rằng vào bắt đầu tuần tới thì sẽ có một số các cái tin tức nóng về vấn đề phía Quốc hội Hoa Kỳ lên tiếng đòi Việt Nam phải trả tự do cho tù nhân lương tâm như là một cái điều kiện để Việt Nam tham gia vào cái đàm cái TPP, tức là cái hiệp ước mậu dịch xuyên Thái Bình Dương.
Vâng, và ngoài những đề tài những được trình bày như vậy thì không biết là trong những tháng này và tháng sắp tới thì có những sinh hoạt gì khác của Both People SOS thưa anh?
Dạ vâng thưa anh, chúng tôi cũng muốn quay trở lại câu hỏi của anh hồi nãy đó, là về Malaysia đó. Nếu mà ở trong cái bị xếp hạng 3, tức là cái hạng bét về vấn đề chống buôn người đó, thì sẽ rất khó vào TPP, bởi vì có một số vị thượng nghị sĩ đã đưa ra một cái tu chính án là nếu quốc gia nào mà bị xếp hạng 3 thì không được tham gia TPP. Dĩ nhiên cái tu chính án nó đã không được thông qua, nhưng mà các vị thượng nghị sĩ mà ủng hộ cái tu chính án đó thì chắc chắn là vẫn còn giữ ở trong lòng mình cái quyết định ấy, và do đó sẽ mất lá phiếu của những người này một khi mà TPP được thông qua, được đưa vào, được hoàn tất và đưa vào quốc hội. Và chính bởi vậy mà bên phía hành pháp Obama đã nâng Malaysia là một trong 12 quốc gia đàm phán TPP đang ở hạng 3 là hạng bét lên cái hạng 2 mà gọi là hạng 2 mà canh chừng, tức là vẫn phải theo dõi. Thành ra ngày thứ hai vừa rồi là họ công bố và lập tức bị phản ứng rất là mạnh mẽ từ phía các cái dân biểu, một số thượng nghị sĩ, và đặc biệt đó là chính ngay ở bên Malaysia, các cái tổ chức mà chống buôn người Malaysia họ phản ứng rất là mạnh mẽ, bởi vì họ nói rằng đây là một quyết định chính trị chứ không phải là thực sự là đánh giá Malaysia về cái nỗ lực giải quyết vấn nạn buôn người. Mà Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cố tình nâng Malaysia lên để không bị kẹt về vấn đề TPP, dùng cái TPP, vì cái TPP mà ảnh hưởng đến cái chuyện là chống buôn người, và do đó chính những cái nỗ lực quần chúng ở Malaysia vừa rồi đã phản ứng rất mạnh. Và cái điều này cho thấy rằng, khẳng định lại lần nữa là cái thế rất là chênh vênh của cái TPP hiện nay ở tại Quốc hội Hoa Kỳ, do đó hành pháp Obama không thể mất đi bất kỳ một phiếu nào hết. Và đấy cũng là cái lý do mà chúng ta cần phải gia tăng áp lực. Thêm nữa, cái ngày 18 tháng 6 vừa rồi thì chúng ta đã đoán trước được cái điều này, và do đó huy động khoảng 700 người đến từ rất nhiều nơi, và đặc biệt là những nơi mà có những vị thượng nghị sĩ rất quyền thế và hiện nay đang ủng hộ TPP. Nhưng mà cái lương tâm của họ, như ông John Cornyn ở tại tiểu bang Texas, ủng hộ TPP nhưng mà đồng thời cũng đòi hỏi vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Nếu như mà không được giải tỏa cái chuyện ấy thì ông ta sẽ rất là lưỡng lự và có thể sẽ phải giữ lại cái lá phiếu ủng hộ của mình đối với TPP khi mà cái thương ước này được đưa vào quốc hội để biểu quyết. Sau đó Tổng thống Obama biết cái chuyện ấy, và từ giờ đến cuối năm chúng tôi đang có một số các cái nỗ lực, một số kế hoạch để tiếp tục vận động, bởi chúng ta đi tiếp xúc một lần, họ lắng nghe, các dân biểu thượng nghị sĩ lắng nghe, nhưng mà nhiều khi họ lại lơ là đi, chúng ta cũng phải liên tục nhắc nhở. Thì từ giữa tháng 6 đến giờ này chúng tôi đã làm việc với lại khá nhiều các cái đoàn, phái đoàn từ các tiểu bang, từ các thành phố khác nhau, đặc biệt là ở tại Houston thì có bác sĩ Hồ Trâm, thì chúng tôi liên lạc thường xuyên lắm để mà tiếp tục cái cuộc vận động sau ngày 18 tháng 6 cho đến giờ này và trong những tuần sắp tới. Và những tuần chúng tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải tận khai thác để mà đòi tự do cho các tù nhân lương tâm. Nếu như đến ngày mùng 2 tháng 9 Và chúng ta biết rằng Việt Nam trả tự do cho rất ít hoặc là không ai cả, thì đó là cái thời điểm chạy nước rút để mà thúc đẩy ép hành pháp Obama phải tạo áp lực thật nặng đối với Việt Nam. Bởi nếu không thì chính cái TPP là cái gọi là con cưng, mọi người đều nói cái đề án, cái dự án con cưng của Tổng thống Obama có thể sẽ bị nguy hiểm, có thể sẽ bị rủi ro là không được thông qua. Và nếu không được thông qua vào cỡ khoảng tháng 3, tháng 4, tháng 5 thì coi như nó sẽ chết, vì Quốc hội sẽ không, nhất định sẽ không thông qua, và không ai dám thúc đẩy cái đó nữa. Các vị mà ứng cử viên Tổng thống đó, ngay như là bà Hillary Clinton đã chính thức tuyên bố rồi đó, là không ủng hộ cái TPP lúc này. Thành ra chúng ta biết rằng là các ứng cử viên sẽ đều phải lên tiếng là không ủng hộ để mà không bị mất phiếu. Cái khoảng thời gian có được còn lại của Tổng thống Obama rất là hạn chế, có khoảng 7-8 tháng nữa mà thôi. Và hiện nay các quốc gia đang tiếp tục đàm phán về TPP. Đây là thời gian căng thẳng nhất và quan trọng nhất để mà chúng ta bao nhiêu năm qua tích lũy các cuộc vận động cho nhân quyền cho Việt Nam đó, thì đây là cái điểm nhấn để chúng ta thúc đẩy thật mạnh. Và phía Việt Nam nếu không nhượng bộ nhiều như chúng ta muốn thì cũng phải nhượng bộ tương đối đủ để mà giữ các lá phiếu ủng hộ của các dân biểu và thượng nghị sĩ Hoa Kỳ.
Vâng, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, có nhiều người họ nghĩ rằng là cái TPP là cái thương ước thương mại đó, nó nếu mà được thông qua, tức là nó Cộng sản Việt Nam được cái vào thương ước này thì cứ giống như là cái trường hợp người ta gọi là hai bên đều thắng đó, là win-win. Khi về phía bên Cộng sản Việt Nam thì lẽ đương nhiên là họ có lợi rồi. Về phía bên Hoa Kỳ thì họ cũng có lợi trong cái vấn đề này, và nhất là cộng đồng người Việt ở hải ngoại và các tổ chức về nhân quyền ấy, thì họ nghĩ cũng là một cái thắng lợi, là bởi vì khi mà muốn vào TPP thì Cộng sản Việt Nam cần phải có sự nhượng bộ về vấn đề nhân quyền, về cái vấn đề đàn áp tôn giáo, hoặc là về những cái việc mà bắt giam những cái tù nhân lương tâm. Anh có nghĩ như vậy không, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
Dạ vâng, nó sẽ là như vậy với điều kiện nếu như chúng ta sơ sẩy như trước đây, khi mà Việt Nam vào được cái WTO, tức là tổ chức mậu dịch quốc tế đó, thì nó lại là một bước đi lùi, và nó không có một cái điều kiện gì đối với Việt Nam là phải cải thiện nhân quyền cả. Và do đó khi mà được vào WTO thì chính quyền họ lại mạnh hơn, họ nghĩ rằng họ có cái thế quốc tế rồi, thì họ lại ra tay đàn áp nặng nề hơn từ năm 2007 cho đến giờ. Thành ra học cái bài học đó chúng tôi đã vận động để mà thuyết phục, và chúng tôi nghĩ rằng tôi đã thuyết phục được Quốc hội cũng như là bên hành pháp Obama không nên tái lập cái lỗi lầm, cái sai lầm của năm 2007. Và do đó cần phải đòi hỏi Việt Nam nhượng bộ trước đã. Thứ nhất là phải cam kết trên văn bản lồng luôn vào TPP, chứ không phải là cam kết bên ngoài TPP. Thứ hai là phải thể hiện một số cái sự cải thiện trước khi mà hoàn tất TPP, ví dụ như trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm, thông qua các luật về tôn giáo, thông qua luật về hội, tức là cho phép người dân được quyền lập hội một cách tự do đó, vân vân. Vào cái kỳ quốc hội sắp tới đây là ngày 20 tháng 10 cho tới ngày 24 tháng 11 là quốc hội Việt Nam sẽ họp lại, thì phải thông qua những điều ấy, và đó là thời điểm ngay trước khi mà hoàn tất TPP. Thì đó là những điều kiện, và nếu chúng ta đạt được những điều kiện ấy thì có nghĩa là chúng ta đã tạo được cái nền móng để mà các cái lợi ích của mậu dịch nó sẽ tăng cái sức mạnh của người dân lên, thay vì nó tăng cái sức mạnh của chính quyền. Nếu như nó được như vậy, tức là càng mậu dịch càng tăng sức mạnh của người dân, càng cởi trói cho người dân, càng mở rộng cái xã hội Việt Nam ra để trở thành một xã hội đa nguyên, thì cái đó là có lợi cho người dân. Thành ra có lợi cho chính phủ Hoa Kỳ để mà kềm chế cái sự bành trướng của Trung Quốc, ảnh hưởng đến cái một số quốc gia ở vùng Đông Nam Á và Á Châu theo cái chính sách xoay trục của Tổng thống Obama. có lợi cho chính quyền Việt Nam, bởi vì theo những cái nghiên cứu thì Việt Nam là quốc gia, một trong những quốc gia đứng đầu về lợi ích nhờ TPP. Đó là quốc gia đứng đầu ở tại vùng Đông Nam Á, có 4 quốc gia tất cả, thì Việt Nam sẽ được hưởng lợi nhiều nhất so với những quốc gia khác về cái TPP. Thành ra đấy là cái lợi ích cho chính quyền Việt Nam để mà ổn định cái nền kinh tế mà hiện nay đang rất là thê thảm. Chẳng hạn như cái ước tính hiện nay mới đây thôi của chính quyền Việt Nam cho thấy rằng thâm thủng về vấn đề mà thu ngân sách đó là cỡ khoảng 11%, tức là không đủ tiền để mà trang trải, trả tiền cho công nhân viên chức này kia vân vân, trả những khoản nợ của chính phủ điều hành quốc gia, hiện nay họ bị thâm thủng, đến cuối năm nay sẽ bị thâm thủng nặng hơn nữa, và do đó nó có lợi ích cho chính quyền Việt Nam, bởi vì tăng mậu dịch thì sẽ tăng cái thuế, cái tiền thu được là từ thuế để mà giúp cho ngân sách quốc gia ổn định. Và đặc biệt quan trọng nhất, để được cái lợi ích đó thì họ phải nhượng bộ để người dân trong nước càng ngày càng có quyền tự do hơn, được hưởng cái lợi ích của mậu dịch, và họ tập hợp lại để trở thành một cái sức mạnh, rồi sẽ kiểm soát được chính quyền thay vì bị chính quyền kiểm soát như hiện nay. Thì đấy là một cái khởi đầu cho một cái tiến trình dân chủ hóa đất nước Việt Nam một cách hòa bình và ổn định mà chúng ta ai cũng đều mong muốn. Dạ vâng.
Thưa anh, ngoài những đề tài mà anh đã trình bày trên rồi thì không biết còn những đề tài nào anh muốn nói lên trong ngày hôm nay trước khi chúng ta về làn sóng, thưa anh Thắng?
À vâng, dạ. Thì một cái đề tài mà chúng tôi cũng đang viết cái bài để mà cảm ơn đây. Trước hết là cảm ơn tất cả những tay cua rơ từ San Jose, rồi ở tại Houston có do Linh Mục Phạm Hữu Tâm hướng dẫn, và rất nhiều những tay cua rơ xe đạp ở vùng của chúng tôi đã đón tiếp cái phái đoàn đạp xe đạp xuyên Hoa Kỳ từ California đến Hòa Thịnh Đốn để mà yểm trợ cho cái chương trình vinh danh và tri ân đánh dấu 40 năm cái hành trình đến tự do của chúng ta. Chúng tôi cảm ơn là bởi vì mới đây khi ban tổ chức của cuộc xuyên Hoa Kỳ đã cho biết đã gửi cho chúng tôi là 20.000 Mỹ Kim gây quỹ được. Thực sự họ gây quỹ được nhiều hơn, nhưng mà chia một phần để mà lo giúp một số cô nhi viện của các bà sơ bên Công giáo ở tại Việt Nam, và một phần là cấp cho tài trợ cho cái chương trình chống buôn người là Liên minh CAMSA, tức là Liên minh bài trừ nô lệ mới ở Á Châu. Và chúng tôi cũng đây nhân đây là cái cơ hội chúng tôi viết ra để mà nói lại, trình bày tường trình về những cái thành quả mà có lẽ là nếu mà nói ra là tất cả cộng đồng chúng ta đều sẽ rất là hãnh diện, bởi vì chúng tôi trong thời gian từ 2008 đến giờ đã giải cứu hoặc là tiếp tay giải cứu 11.000 nạn nhân buôn người ở cỡ khoảng 20 quốc gia khác nhau trên thế giới. Có lẽ ít tổ chức nào, hoặc có thể không có một tổ chức nào khác ở trên thế giới mà có thể nói rằng đã ảnh hưởng đến, can thiệp vào được cho 11.000 nạn nhân. Đó còn số rất lớn. Tuy nhiên, nhưng mà so về cái bề thế và cái ảnh hưởng đó thì CAMSA đã đạt được ảnh hưởng rộng hơn như vậy rất nhiều. Ví dụ như ở Malaysia, chính CAMSA là cái một trong những cái tổ chức đã ép chính phủ Malaysia đã phải thông qua cái luật về chống buôn người năm 2007. Và do đó chúng tôi đang viết lại những cái thành tích, và thành tích đây là do sự đóng góp của rất nhiều đồng hương, và chúng ta chứng tỏ được cho người dân trong nước và chính quyền Việt Nam thấy rằng cộng đồng người Việt hải ngoại chúng ta có cái khả năng vươn tay đến gần như bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới để giải cứu cho đồng bào của mình, mà chính quyền Việt Nam không làm được, và nhiều cái họ cản chặn cũng không cản chặn được, chúng ta vượt qua họ để giải cứu cho đồng bào với cái sự yểm trợ của quốc tế. Thì đấy mới là cái chuyện quan trọng hơn cả là con số 11.000 người đã được giải cứu, thưa anh Quang Hưng và anh Huy Cường.
Vâng, và đến đây thì chúng ta đã đến lúc kết thúc, thì xin anh kết thúc ra trong chương trình ngày hôm nay, anh Thắng.
Dạ vâng, xin anh xin cảm ơn anh Huy Cường, cảm ơn anh Quang Hưng và xin gửi lời đến tất cả quý thính giả thân mến và đặc biệt là những người đã tham gia cái cuộc tổng vận động vừa rồi và kể cả những người có thể không tham gia được năm nay nhưng đã từng tham gia nhiều năm trước đây và những người vẫn tiếp tục cuộc vận động. Chúng tôi thấy rằng chúng ta đang có một cơ hội lớn để ít ra đòi hỏi cái điều kiện đầu tiên ở trong 7 cái điều kiện đã được Quốc hội đưa ra cho hành pháp Obama, đó là Việt Nam phải trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm trước khi mà hoàn tất cuộc đàm phán về TPP. Mà hiện nay chúng tôi dự liệu cũng như là cái kế hoạch của hành pháp Obama là phải hoàn tất trước cuối năm này. Và chúng tôi cầu mong rằng mọi người tiếp tục quan tâm, mọi người sẽ hưởng ứng khi mà chúng tôi sắp sửa tới đây phát động một cái chiến dịch lên tiếng vận động mạnh mẽ Quốc hội Hoa Kỳ để mà đòi tự do cho tù nhân lương tâm Việt Nam. Lần nữa chúng tôi xin tri ân cái sự tin tưởng, những cái sự yểm trợ và theo dõi của tất cả quý thính giả trong suốt bao nhiêu năm qua. Xin cảm ơn.
Vâng, xin chào anh Nguyễn Đình Thắng và kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.